ở đời xuống đây các con học tham dục
thì cũng có sự gian tá
thiệt. Để bảo vệ sự tham dục ác trực của mình thì phải tỏ ra sự gian tá. Nhưng bây giờ mình biết cái gian tá không giá trị. Ác trực đó là sự tiêu hao, tham dục đó là sự tiêu hao bất lợi. Thì mình phải ứng về thật thà. Thì tự nhiên sự thật thà nó sẽ hòa hợp. Mà sự thật thà đó là trường cửu, trường sanh và ổn định. Thấy không? Mình không thật thà, mình đâu thấy có tình thương của cha mẹ mình. Mình đâu có thật, không biết thật thà làm sao thấy những người bạn đạo đã thương yêu mình, mình muốn xây dựng mình. Thấy chưa? Cho nên mình càng thật thà, mình thấy như là Thượng Đế đã thương mình tuyệt hơn. Thì những người tu cao, thức giác rồi, tự họ rơi lụy, tâm thâu đi. Họ thấy rằng họ bất hiếu với Thượng Đế, phật hiếu với Đấng Cha là quên cả nguồn cội. Cha họ đang cô lập một nơi, cơ độc một nơi, để chờ họ trở về với Đấng Cha là thương yêu hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đang bao bố. Cho nên họ cảm động. Sau khi cảm động nó được nghe nhạc, nâng cao lên. Cho nên khi mình tu, mình thức giác rồi, cũng phải khắc, phải sửa, rửa tâm, rửa thánh. Vì cái tánh ngạo mạn của con người nó có trần trượt thế gian, nó cũng là vô cùng. Mình học hỏi này kia cái nó tưởng mình giỏi, cái giỏi tạm bỡ nó đè đầu, điên khùng. Cái trí khôn eo hẹp nó chặn cái mức tiên ruột. Rồi nó bị mình xóa bỏ nó là khứ trượt lưu thanh. Mình dùng cái pháp, mượn cái pháp là phương tiện, còn ý chí của mình là sẵn có. Dùng cái pháp để nó bớt làm sự bán lộn, bớt chuyển sự bán loạn cho mình, thì mình trở về sự sáng suốt. Thì cái ý chí đó mới là thật sự xây dựng được mình. Thấy không? Mà cái gì nó cũng phải từ từ. Có nhiều người thấy bánh là muốn ăn liền mà không biết cái công của nhà bếp ta làm sao. Còn mình tu được tu ở đây là mình từ từ coi thử cách xây dựng làm sao làm ra cái bánh. Ai đã làm ra mình thành hình ở ngày nay và mình có sự kiến thức sâu rộng. Đó. Và mình có cái sân tánh eo hẹp do đâu tạo thành. Mình tìm hiểu cái gì của mình đã và đang có. Mình mới thấy giá trị của Thượng Đế. Giáo dục mình rất tinh vi. Từ hoàn cảnh này đưa tới hoàn cảnh nọ. Để thử thách tâm linh của mình. Có thể nói y như cái miệng của mình không? Thế tôi không ăn gian bà mà tâm tôi mưu mô. Tôi không ghét bà nên tôi giận bà. Cái đó là không có tư đồng. Cái mình tu sao là miệng mình nói sao thì tâm mình vậy. Không nên mình thuyết giảng cho người khác mà mình không chịu sửa mình. Cái đó là đắc tội. Nhiều người viết sách dạy người ta tu mà không tu cũng là đắc tội. Cho nên cần phải thực hành. Cho nên Thích Ca đâu có viết sách. Ngài nói thôi. Ngài biết chữ nhưng Ngài không biết. Ngài nói những cái gì thực tế mà Ngài đã đạt được. Rồi trong hành trình của các con cũng ở trong thực tế con nói. Tôi khổ cái này, khổ kia, khổ nọ. Bây giờ tôi tu, tôi lại thấy tôi cảm nhận, thấy nhẹ hơn. Mà cái khổ tôi nó khác. Tôi tu tôi thắng nhẹ, tôi thấy cái khổ tôi khác. Khổ tôi chia sớt cho những cái khổ của mọi. Vì sao? Vì tôi đã dày công học được sự từ bi, tôi mới chia sớt họ. Có thanh điển tôi chia sớt cho họ. Khóc của tôi nó rung động tâm can của họ. Khóc tôi để cho họ tự hồi ngộ, tôi nên khóc. Khóc hữu ích và khóc cần thiết. Không khóc không cần thiết tôi không khóc. Thấy không? Đó. Thì người tu nó sẽ đi tới giai đoạn đó. Nhưng mà càng ngày càng sáng suốt, càng thông minh lên. Càng xóa bỏ những cái gì tâm tối của chính mình. Rồi mình thấy rõ sự thương yêu là căn bản của mọi người. Đâu phải mình có. Đâu phải riêng ông Phật có. Sự thương yêu là căn bản của con người. Thấy không? Sống ra lúc trẻ, rồi tới lớn, đòi yêu, dạy yêu, yêu vợ, yêu chồng đó là tập tành cái sự thương yêu. Rồi từ cái sự thương yêu đỡ vỡ đó, rồi chỉ mới chết, ông trời mới biết thôi. Cái chồng tôi không biết tôi, hay là vợ tôi không biết tôi, ông trời mới biết tôi. Sự thương yêu từ tạm bỡ mà đi tới thật sự thương yêu, mới biết được đất cha lành. Càng không vũ trụ chúng ta đồng trong nhịp thở thấy chứ đâu có xa nhịp thở được. Ai xa nhịp thở thì người đó là tiêu diệt rồi. Cái nhịp thở là cái gì? Dẫn tiến tâm linh. Mà có nhịp thở thì có kích động và phản động mới có nhịp tiến. Sao? Con không gặp cái hoàn cảnh đau khổ. Con làm sao có ngày được chung vui với những người kêu bằng hướng thiệt để tự giải bây giờ. Sao? Con có khổ, con đi sung sướng, có xe hơi, nhà lầu, con đi nhảy đầm chơi, ngồi trên cái đám mộc mạc này. Nhưng mà ngồi trong cái đám này thì thấy mình thanh nhẹ, thấy mình gỡ tâm hồn ở nơi khác, mình thấy mình sung sướng, mình thấy mình có giá trị, không mất giá trị. Trong cái khổ của con sẽ đạt được sự. Đấng từ bi cũng từ trong khổ của đời mà đạt được cái vinh quang đời đời trên thiên hạ. Thì bây giờ con đang một phần khổ không bằng một phần khổ của Quan Âm Tỳ Kính. Nhưng mà than khóc cái gì? Sửa mình còn hơn. Thấy không? Mình than khóc rằng mình tiếc không được gần Ngài. Cái đó nó là cái mình. Mình than khóc vì mình bất hiếu không biết đấng cha lành. Mình than khóc để cho nên để thực hiện sự thương yêu sẵn có của mình. Mình gọt rỡ cái sự trần trượt tạm bỡ. Mình trở về cái sự sáng suốt nơi đời sẵn có. Quý biết là không biết. Thấy không? Cho nên tu đi rồi càng ngày càng hay. Vinh quang tươi đẹp trong nội tâm. Mình bằng lòng tu bổ sửa chữa làm sao thì không được. Còn người kia người ta chỉ phung phí của trời đất, phung phí tình thương của cha mẹ, phung phí tình thương của quần chúng. Con thấy cái áo con không tốt của người khác, nhưng mà con cũng là mang cái khẩu hiệu đoàn kết của chúng sanh. Nếu tư tưởng của người thợ may và của người dệt vải không đoàn kết, làm sao có mảnh áo mà làm cái máy, cái áo ngộ nghĩnh hợp thời chứ không ăn. Con thấy không? Cái đó là khẩu hiệu của Thượng Đế để xây dựng mình. Và nhiều tiếng mình, tại sao mình lại ngộ nghịch? Thấy không? Vì đó mình hổ thẹn với cả cái áo của mình đang mặc. Rồi miếng ăn hòa dịu trong nội tâm cũng là tình thương của Thượng Đế. Mình cũng quên Ngài luôn. Ngài nằm trong Ngài. Ngài nằm trong mình và ở ngoài mình mà không thấy. Rồi đi đâu? Kim Thượng Đế. Trở lại ta là Thượng Đế. Khi con niệm danh Thượng Đế, con là Thượng Đế. Vì lấy khối áo con người xác nhận Thượng Đế. Lấy khối áo con người để xác nhận một vị Phật. Và lấy khối óc cả người để xác nhận con ma con người. Thì mình có khối óc, tại sao mình không chuyển cho nó thông, thực hiện cho nó tới mức để trở về nguyên căn. Đời là gì, đạo là gì, cho nó rõ rệt, phân minh, để hưởng hai chữ hạnh phúc của người thế gian đã xuất hiện từ đôi môi mà chưa thực hành. Từ nhỏ tới lớn, nhiều người lấy chồng học giỏi, tôi sẽ có hạnh phúc. Rồi hạnh phúc ở đâu? Tiền của tôi có, vợ tôi có, tôi không biết tôi là ai, làm sao có hạnh phúc. Tôi chỉ có sự đau khổ. Cho nên tuổi tác tới lúc nó xây dựng cho chúng ta thấy mình cô đơn. Có con nhưng con không hiểu mình. Trình độ tiến hóa của mình nó khác vượt mực, thành ra bị cô độc. Mà con thì nó chưa tới. Thì bây giờ mình phải lấy cái lượng thứ và cứu độ cho con. Và để chờ cái ngày giác của nó để hòa hợp với mình. Đó mới thấy hạnh phúc. Mà phải chờ chứ không có bao buộc. Nhiều người cha biết tu, khuyên con tu nó đâu có nghe. Nhưng mà tự nhiên nó sẽ nghe một người bạn nào đó thôi. Cho nên con ta không có giáo dục được. Nhưng mà ta chỉ hành động tốt để ảnh hưởng nó thôi. Nó học không học thì tùy nó. Còn hành động chúng ta phải giữ chín chắn đôi với nó. Ảnh hưởng nó, thương yêu nó. Và kể nó là bạn đồng hành với ta. Thì nó mới có cơ hội để trao đổi chuyên qua. Còn mình phân cha ra cha, con ra con, cách biệt. Cách biệt. Không hòa đồng với nó thì khó trao đổi cái chuyên môn của mình. Nha. Cho nên làm mẹ có phận sự đó. Mẹ mình đã dìu tiến con từ bước một. Mình còn tiếc gì những cái kinh nghiệm mình không hạ mình xuống để trao cho con. Nên cái trách nhiệm mình nặng hết. Đối với con. Nó 6 tuổi mình phải đứng 7 tuổi chơi với nó. Nó 8 tuổi mình phải đứng 9 tuổi chơi nó. Cái giờ phút đó là giờ thiêng liêng. Vừa chơi nó là vừa an ủi cho mình. Thấy đời sống mình là sống động lại rồi. Và sự truyền cảm mình thực sự để giao phó cho nó. Còn mình đứng chót giót mà mình đập đầu nó không bao giờ vô đâu. Không bao giờ vô. Nó chỉ chống lại thôi vì nó chưa hiểu. Thấy không? Rồi làm cho nó đau khổ, sau này má mất. Nó nhớ tới ba nó đau khổ. Nhưng mà vì cái lỗi của ai? Rồi mẹ không chịu truyền cảm cho con bằng một thực tế. Ở trong trình độ xa xít chút là đủ rồi. Đừng lấy quá cao đối xử gì đó. Nha. Cho nên cái tu này nó sẽ dẫn giải từ giai đoạn một. Đó là khứ trực lưu thanh tùy theo trình độ, tùy theo hoàn cảnh của mình. Rồi từ hưởng ứng
từ ngoại và khai triển cái mức nội ở bên trong. Từ từ chứ không có dục tốc bất đạt. Nôn quá không được. Thì bây giờ cái tình cảnh của con từ ở Việt Nam mà đi qua mặt xây con đâu nghĩ được. Ngày nay con ngồi đây mà nói chuyện với ông Tám. Ai sắp đặt? Thấy không? Cái chuyện đó con không thể hiểu được, nhưng mà có người sắp đặt. Thì con phải tu để an định hơn, rồi con sẽ hưởng một cái hạnh phúc và sẽ hòa đồng với mọi trạng thái và thương yêu tất cả mọi người. Thấy đó là cái giờ hiện hạnh phúc. Cũng bây giờ ông Tám ngồi đây, nhưng ông Tám rất thương yêu mọi người chậm trễ và rất tán thưởng cho những người đang tiên. Thì ông Tám phải sống trong mọi trạng thái, bất cứ giờ phút khác nào. Rồi sau này con cũng vậy chứ làm sao? Nếu mà con thực hiện được ông Tám, ít nhất con được tới như ông Tám hay là hơn ông Tám, đâu có thua ông Tám được. Cho nên đừng có buồn tuổi vì lo sửa mình để tiến thắng.
À, hôm nay đó lớn rồi, nhưng mà cái lớn nó là thâu gọn trở nên nhỏ.
Tôi thích như câu nói đó.
Mà trong cái nhỏ chúng ta phải trở về căn bản cái nhỏ. Phần hồn chúng ta đâu có lớn. Mà làm chặt chỗ thế gian. Phần hồn chúng ta không có làm phiền thế gian. Nhưng mà thể xác trần trượt nó làm phiền thế gian thôi. Thì bây giờ nợ chúng ta phải trả. Là phải tu, phải xây dựng, phải tôn gốc cái phần hành lý nhẹ. Để chúng ta về cái nơi an nghỉ đời đời. Vì phần hồn chúng ta không biết. Từ cậu bé mà đến nay, đến một ông cụ rồi trở lại sự thương yêu cũng như cậu bé. Tôi đến tôi mới có 2 tuổi. Bởi vì tôi 1978 tôi mới ra, 79-80 mới sống lại. Bởi cái chị chết hết. Đi ra biển mà bây giờ ngày nay được mới có 2 tuổi đầu. Bây giờ họ thành đạo. Họ thành đạo họ nói. Cho nên con người chúng ta thoạt lớn, thoạt nhỏ. Nhưng mà không ai hay. À, bây giờ lớn chúng ta đầy đụng đủ răng đủ cánh, chúng ta lớn rồi già rụng hết răng không phải nhỏ. Thoạt lớn của mình mà thoạt nhỏ của mình, cho nên không chấp lớn và không chấp nhỏ mới hòa hợp với hư không đại định được. Thì lúc nào cũng an tự tọa, một buổi cũng sống, hai buổi cũng sống, chẳng có gì cần thiết đối với chúng ta, mà chúng ta nên hành để hiểu và độ để tiến mà thôi. Cho nên không nên xưng danh mà kẹt. Rốt cuộc ta chẳng có gì. Lớn nhất cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà học các cũng ngài đó thôi. Nếu hiểu
cái đó, đó.
Thì bây giờ mình là có phần hồn đang giam hãm trong cái bản thể. Nhưng đang ai quản lý sợi tóc trên đầu cũng ổng chứ ai. Mà ai quản lý ngón chân của ổng cũng ổng chứ ai. Lớn nhỏ của ông lo cho ai không? Thấy không? Khi mình hiểu được thì phần hồn mình cũng vô cùng như Thượng Đế. Thấy không? Thì chúng ta xác nhận rằng chúng ta ở nguyên căn từ Thượng Đế mà ra. Bây giờ chúng ta an tâm trở về với Ngài. Là đúng. Mới là trường sanh bất diệt. Còn làm việc nhiều hơn. Làm việc vô cùng mới có sự sáng suốt hơn.
Phần lưu ý đến chúng tôi. Rồi con tùy duyên của Thượng Đế mà chúng ta tương ngộ. Đại phước đức của chúng ta lưu giữ trong tâm thẳm thương yêu đời đời và mọi đạo hữu không lưu đó theo thương gương đó để thực hiện về tự tu tự giác, rồi đây chúng ta sẽ có một ngày hội ngộ cao quý tốt đẹp hơn.
Cho nên người trí nó hay bị kẹt trong đường lý thuyết, tôi đã nói rồi, thấy không? Còn nó phải bắt nó thực hiện cái pháp này là vừa trí thức và vừa tay chân. Rồi nó thấy cái tay chân hiệu lực giúp đỡ cho phần trí nó nhiều, nó bỏ gì cái phần đó và nó trở về cái phần hồn thực trạng cho nó. Thấy không? Cho nên phải những người trí thức mà nó chịu làm cái pháp, nó sẽ bỏ tất cả những cái gì và nó nhìn nhận nó là ngu, lúc đó nó đi tới như tôi trả lời cho cô đi. Rồi đi chăm cước, tận tâm. Một sự việc nào tận tâm là tìm ra. Còn sau đó là không có tìm. Tận tâm. Tận tâm nó có tìm ra. Làm cái việc nhiều hơn người ta mong muốn mình giúp đỡ. Cho nên tôi ở Việt Nam sáng mùng 1 họ nghĩ như sáng mùng 1 tôi cũng chăm cứu. Tôi thấy tôi vui. Sáng mùng 1 mà nghĩ người ta bệnh đi tới già rồi. Chị này chị nọ rồi đầu năm xuôi rồi cuối năm xuôi rồi thấy kệ. Xuôi tôi mất cái xuôi rồi sau này tôi hết xuôi. Thành ra mùng 1 đêm giao thừa nó cũng mang bệnh tới nhà, kể nó muốn nhờ mình trị, xin mình trị, mở cửa luôn luôn. Thành ra tôi có ăn tết ăn sướng, không có ăn tết gì hết.
Tôi trả lời dễ
á. Còn nếu mà kể là có đạn là tôi không phải người tu tâm tự động. Hả? Ông thầy ông chết cho sự thanh tịnh của ông. Mới tôi đoạn tôi động ký. Tôi có sự thanh tịnh của tôi. Hả? Cái đó chưa làm được. Cho nên mình thấy tất cả những cái gì thông suốt trường sanh mà gì mà phải lo. Phải không? Đâu có chết mà phải lo. Tác chết cái tâm linh đâu có gì. Thì phải lo. Gặp được con của Thượng Đế là sanh diệt một lượt. Phải không? Mà diệt sanh một lượt mới là biết làm gặp được con của Thượng Đế. Hay vậy đó. Và tâm mình lộn xộn là thấy Thượng Đế chết thì mình tự rơi rồi. À, thấy Thượng Đế chết cũng như sống. À, thấy Ngài sống mình cũng như thấy Ngài chết. Không có sáng, trong cái chết nó không có sáng. Liên hồi, liên tục nó có sự sáng suốt và nội tâm. Còn không biết sự liên tục đó, bơ vơ. Hả? À, theo một khía cảnh là bơ vơ. Ít có ai giảng cái đó. Ngày nay được cái đó sướng lắm. Hiểu được cái đó không sợ cái gì hết. Ông ba báo cấp cái gì mà không ngang rồi sẽ yên. Ông ồn ào ào rồi sẽ yên. Không phải lo.
Thầy có dạy trong bài thơ có sanh có tử vẫn vui học hòa.
Đúng đó.
Sống trong chân lý sẵn xa mà cùng vụ anh xa hơn rồi.
Đó. Giữ cái đó dạng sự nó yên. Gia càng cái gì cũng yên hết. Có sợ. Lấy ở đây cũng được, mai ở kia, không bao giờ mình sao cả. Cái đỉnh đầu mình không bao giờ sao cả. Không bao giờ sao. Trời sập mình mới chết cho mà. Chừng nào mới thấy trời sập. Rồi nghe mấy thằng tiên tri đó, khổ thế.
Vậy như con có mất con cũng chấp nhận, vui lòng chấp nhận.
Cái gì đó, bị ăn chung gì đâu.
Cũng như hết khóa.
Hết khóa. Từ đó mình mới tiên triển vô cùng. Mình thấy mình trẻ đẹp, vui tươi. Cho nên cái nhớ nó khác. Nó khác hơn cái nhớ của người thường. Nhớ nó chung sống một nhà. Và nhớ kia nó thấy nó xa khác. Buồn tuổi. Còn cái nhớ này nó chung sống một nhà. Cái nhớ khác. Càng nhớ càng thông minh. Càng nhớ càng sát. Càng nhớ càng nghe nhà. Với nó chung sống rồi. Yêu hòa tan. Hòa tan nó mới mở thức. Mở thức nó mới giác. Thấy không? Nhưng mà cái đó là cái giây phút sống động luôn luôn. Hiểu không? Người đời nó hay kẹt. Nó có phàm với cái chân. Bây giờ nói đạo thì nó hương chân. Chút nó tắt đạo nó hương phàm. Đó, nó kẹt cái chỗ đó. Rồi mình biết được cái chân là giá trị. Hương bồi cái chân cái phàm còn. Thì nó thực thi tình thương và đạo đức rồi. Thôi giờ chứ. Mình nghe đây rồi bỏ hai người nó nằm lạ lạ. Đây mà hiểu tình thương là có gì. Muốn thực hiện tình thương mình biết thương mình chứ. Mình mới thấy giá trị của tình thương mình mới trao đổi tình thương với người ta. Thấy không? Cho nên mình mở lời nói cảm động. Còn những người kia nó mở lời nói không có cảm động. Tất cả tôn giáo kêu gọi tình thương, tình thương, tình thương. Mà không biết cách nào chỉ cho nó, thương nó. Bây giờ mình có cách chỉ thương mình, yêu mình, ảnh hưởng mình. Mọi người biết thương nó, yêu nó, qua giải cho nó, thì nó đạt pháp thành sự. Chỉ cho người khác cũng làm đi như nó, đâu có mất công gì của Thượng Đế đâu. À, còn đằng kia nó bư sách này, đọc sách kia, lý luận này, lý luận kia, lấy con nó, thế hư lắm rồi. Dồn một đống, chuyên nhân đi chùa, chuyên tu. Không sửa tâm làm hết tối được. Chuyên nhân thờ Phật, cũng chuyên tu. Không sửa tâm. Nó có cái tội không chịu sửa tâm. Cho nên mình tu đi tự nhiên cái tâm này nó không còn. Tâm này, tâm trung tim và đặt mở. Không còn cái tâm này. Thì cái lời nói mình luôn luôn nó quảng đại và khai tâm. Nó bị kẹt. Mình dùng cái phàm tâm bị kẹt. Suy nghĩ rồi mới nói ra. Dơ hạn. Còn ta càng nói càng mở, càng nói càng khai. Tâm người ta nghe nó an, mà người nói thấy cũng khỏe. Thế đó là cái viên thuốc trị ba chứng.
Cho nên nghe băng. À, nghe băng tôi nói, rồi nghe băng người khác nói. Mình phải nghe nhiều để mình thấy cái energy nó lên thấp, thấp cao và khai triển bằng chỗ nào. Mình nghe thấy cái tâm hồn nó nhẹ chỗ nào, nghe thấy cái tâm hồn nó nặng. Rõ ràng không có chối cãi. Cái tiềm thức mình mở thì mình kiểm soát hết, thấy rõ liền. Ra suy luận bắt chước sách vở nói thì mình thấy nó rời rạc. Còn cái kia là nó kéo mình lên và nó đưa mình tới chỗ mở thay vì kẹt. Khác sao? Tức là chỉ nó ở chỗ này nó mới nhẹ. Còn dùng cái này đọc sách lý luận nó lặng trượt, nó mệt, nó có sướng. Cho nên mấy ông cha trong nhà thờ ông giảng lý của ông ở trong quy củ. Ông giảng khét cả. Người mà tu về thanh điển vô ngồi nghe mệt. Ta nói vậy cho rồi, nói làm chi lòng vòng. Tao, ta thấy mệt. Mà mấy người chùa cũng giảng kinh A Di Đà, thấy nghe cũng mệt. Vì sao? Vì ông chưa mở. Làm sao ông mở cho người ta được? Ông phải mở, ông mới mở cho người ta. Thấy không? Chưa mở làm sao mở cho người ta được? Cho nên câu xưa nói nhất lý thông vạn lý, mình đừng nhắc cái đó hoài. Cho mình tu ở đây nó mở rồi cái gì nó cũng thông. Không có nghe. Sao là sự chậm trễ? Cho nên nó phải, nó cái đó là cái vía nó đánh thức sự chậm trễ của chính mình. Và nó chứng nghiệm rõ ràng là chính mình phải chấp nhận sự chậm trễ của mình. Rồi kỳ sau mình phải làm trong trật tự. Bây giờ nó đang tiến về trật tự. Thì nó phải thấy rõ những sự chậm trễ của mình.
Để chúng thầy
cứ việc là bởi vì mình phát tâm, bởi vì cái này không có lường gạt ai được. Mình phát tâm thì thằng đệ sẽ chứng tứ hải giai huynh đệ, không có già trăng già đen gì hết, một phần linh cảm phát triển mà thôi. Mình đổi theo người mà cái thứ nhất là mình phải tu, tu được bao nhiêu mình trao đổi bao nhiêu thì mình sẽ tiến bộ bao nhiêu, và mình truyền được bao nhiêu người thì bao nhiêu người sẽ hướng về mình. Thì lúc đó xây dựng mình tiến cột mau. Không có cái sự vô cùng ở bên trên nó ban bố cho mình nếu mình tưởng niệm ở bên trên. Đi cái nghề võ mình còn học trật tự mình mới đánh võ được. Thì tại sao mình không lập được trật tự trong tâm linh? Tâm lẫn thân sống trong trật tự. Mình mới duy giác người ta được. Chứ người nghề học nghề võ là học tu. Không phải học nghề võ mà đi đánh ra người ta đánh mình. Đó không phải tu. Mà học nghề võ để nhường cho họ. Nhìn họ và để dẫn tiếp họ. Bởi học ở trên người ta cho mình. Ta cho mình. Bởi vì mình bị nhiều sự vầy xéo là chứng minh là Thượng Đế đã an bài con đường mình tiến hóa. Vầy xéo tâm linh rất nhiều. Đó là dẫn con đường tiến hóa. Và trong cái vầy xéo đó mình đạt thành là của quý của nhân sinh. Của quý của nhân loại. Đó là từ trong cái tim của mình nó sắp phần hồn trong tim bị giam hãm mà. Luôn luôn bị giam hãm, bị tù. Thức giác là nó phải tu. Tu sau này nó mở cái nhịp thở rồi nó mới thấy nó đi ra. Cái đó ai cũng qua cái gì đấy. Cái đó là cái quỷ môn quan. Ai trong này có cái quỷ môn quan. Quỷ môn vượt qua rồi nó mới yên được. Chưa vượt qua quỷ môn quan nó khổ lâu thôi. Còn động loạn lắm. Nhưng mà từ cái động loạn đó mình đi tới rồi mình vượt qua quỷ môn quan. Hồi trước mình không sợ ma, sợ quỷ. Bây giờ mình bắt đầu thấy ớn ngang ngang. Đó là mình đi lên rồi. Bởi khi mình bước ra nó trì trệ, nó kéo. Lục căn lục nó cũng kéo. Bởi hồi nào về chủ nhân ông giao phó cho chúng nó. Rồi bây giờ chủ nhân ông thức giác nó sợ, nó phá đủ thứ hết. Mình cứ dịp vượt. Chết bỏ. Thì đó là cái điểm để dẫn tiến tu đó. Mà tại sao đó tu chưa được tin gì mấy để truyền pháp cho người khác. Nên bây giờ bữa nay nghe có tôi đến rồi truyền pháp cho người khác là nó sẽ có lại. Truyền cho nhiều người nó có lại. Bởi vì đó là ta cho mình thấy rồi để mình tìm rồi mình truyền. Phải thực hành. Rồi do cái khối người đó với mình kiểm chứng lại nó có. Tu nữa nó sẽ có lại. Nhưng mà tất cả những cái nghiệp ở kiếp này nó phải dồn lại để mình giải quyết cho hết thì nó mới được thành.
nó thấy nó không muốn tạo nghiệp nữa, thôi lo sửa đi. Đó mình kêu nó kêu bằng thành đạo tu sinh, sau này cũng có cơ hội đi cùng hết, không có như vậy. Muốn ai cũng vậy, giờ ngồi nó bắt đầu muốn mê rồi, nó nói một chặt cái điện nó hồi lại ngọn được,
ngọn hết.
Bởi vì ở đây mình mạnh,
yeah.
Cái dũng của mình trong này nó mạnh, mà ra ngoài nó yếu, nó hồi lại. Cho nên muốn vậy, nhiều khi mình ngồi rồi mình ngủ, dỗ nó ngủ, cái niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó ngủ, tập lần lần, cho nó mở cái tình này cơ. Thì lúc đó nghĩa là giờ nào mình cũng đi lên, sau này nó được rồi thì tu trong 24/24. Làm việc cũng tu, nói chuyện cũng tu, ăn cơm cũng tu. Thành ra mà thấy nhiều chân lý, từ món ăn, từ hành động, thấy rõ ràng. Cho nên mình phải đi trong từ từ, đừng có lâu. Bây giờ mình biết pháp rồi.
Yeah.
Hồi trước mình không biết, mình sợ. À, tu không được, dội lại. Thấy cái điểm mà còn trượt, dội lại. Nằm, lập pháp luôn. Kiểm soát lại ngày nay ăn cái gì, nói cái gì, hành động gì. Mà nó trượt như vậy, thế nào cũng có phạm một cái lỗi rồi. Mình sửa và tuần lễ sau nó thế nó thay đổi. Mình giữ cái đà đó, mình đi cậu. Rất dễ. Nha, mình có nhịp ký, mình đi. Nha, để kiểm soát đấy mà. Tức là mình còn trượt. Luôn luôn mình chê, mình trượt, mình có thấp. Tôi thiết, tăng gian là trượt. Trượt của nó cũng vô cùng. Và nếu mình không hướng thành, cái trượt nó không còn. Cho nên mình hướng thành rồi, cái trượt không còn cơ hội nữa. Rồi cái dục ở trong bản thể, dục tánh, mà mình làm pháp luôn, nó trụ lên bộ đầu rồi. Cái lúc nó đang dục, mình nó phải tập trung cái dục lên trên, để hướng thượng xuất phát cái dục lên trên. Tự nhiên ở dưới nó phải ngưng ngang. Thì lúc đó mình đủ lực lượng kiểm soát với mình. Muốn cho nó dục, không muốn cho nó dục, nó phải tiến. Thì mình phải sử dụng hai nơi để thấy rõ là thanh trực phân minh. Mới tiến hoa, kịp thở. Cho nên một cuộc biến thiên động địa, chỉ có người thông suốt mà tự kiểm soát lấy được mình, người đó còn ngồi vững đây. Còn cái người mà kiểm soát không được mình, mê ngay, cơn một tiếng nổ động trời đó rồi sẽ mê rồi. Còn chỉ có Phật tánh nhà mới được vững, hồi sinh trong tức khắc. Cho nên mình tu này để dọn đường kỳ tớ, dữ dội, không phải tập thuộc. Cho nên bất chấp gian lao trong cuộc hành trình. Trong cái giờ thiền đó là mình đang đi, biết bao nhiêu sự trở ngại gian lao, bất chấp nó mới tiến hóa được. Nếu mà còn chấp, không có tiến hóa, mới bất chấp. Nó bây giờ thiền nó cứ ngồi đó, thử thách ghê nó, kinh khủng. Trước mình ngồi tiếng, mà bây giờ cái điển mình được xuất ra, nó ngồi 15 phút.
Yeah.
Nhưng mà giá trị bằng một tiếng mà mình không hay.
Yeah.
Bởi vì mình xuất ra ngoài, tới khi nó hồi lại.
Yeah.
Mình phải cố gắng từ đến đó để đi mãi. Thì đến đó 15 phút bằng dưới này mấy tiếng. Sau này người ta nháy con mắt nó bằng cái này thiền mấy tiếng đồng hồ, chưa hiểu cái chuyện người ta hiểu. Thấy không? Cho nên thay đổi lạ thường, mà con người văn minh lạ thường. Hồi trước người ta nói một câu, nói hành, nói tỏi, nói này, nói kia, cũng nói về đạo pháp, nhưng mà người ta nói hành, nói tỏi. Mà mấy ngày chưa hiểu được. Có khi mấy tháng chưa hiểu. Và bây giờ họ vừa chọn là mình hiểu. Thấy cái trình độ mình chuyển hóa, càng ngày càng thông minh thế. Cái khi mà vừa, ta vừa xuất ngôn là mình biết rồi, là mình không có kẹt nữa. Thông rồi. Hãy chọn tới là mở, chọn tới là mở, chọn tới là thông. Nên tu, bằng đầu tu, mình phải cho người ta biết là 6 tháng có một cuộc thi trong nội tâm. Mỗi 6 tháng, 3 năm trời, mỗi 6 tháng. Rồi tới 3 tháng, tới 1 tháng, tới 1 tuần, tới hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây,
không có nhẹ nhàng.
Biết được.
Mình hiểu chứ. Mình hiểu, mình đang lên lớp. Mà cái lên lớp đó nó sẽ cho những người tới nó hỏi mình trả lời thóc mình được. Trước thay thì mình trả lời không được. Mình thấy mình lên lớp ấy. Còn chưa lên lớp nó không có người tới hỏi mình đâu. Mình thấy mình kẹt hoài.
Mình có tiền mình làm điều của Thượng Đế muốn làm. À, mình tìm những người nghèo là Thượng Đế cho ai nữa. À, thử cần mình cho, cần cho anh chị. À, cái tiền mà các bạn ở đó gửi qua cho tôi làm hết. Làm chuyện phước đức cho các bạn hết. Đem đi làm hết, gửi cho những người thiếu thốn không có gạo ăn. Tôi làm điền, có để trễ. Mình giữ cái đó làm gì trong lúc người ta thiếu ăn. À, còn mình có tình thương, ăn ra cái hết. Bây giờ nó nói khắp thế giới nó sẽ tám đang đói, đưa cho gỡ bột, gỡ một nhúm gạo, tám ăn cũng chết. Đưa năm nhúm gỡ máy bay qua nó ăn cũng hết. Phải, ha, chuyện gì mà phải sợ đói. Thì cái tiền mình để khắp thế giới, nơi nào cũng có. Mình biết trồng tỉa xây dựng tình thương cho tiền bạc sẻ mà không. Mình xáo trá, nó trong khi người ta đánh.
Tôi nói rõ ràng, có ghi bằng.
Dạ.
Bởi vì sự phát tâm của mình, vô lông tê mình không có ai cản trở. Ừ? Tôi sống trong cái gia đình kêu cản trở 100% nhưng tôi không vượt qua. Vách tường đó không có cái tường tôi mong muốn. Cái vách tường tôi mong muốn là cái vách tường vô tận và siêu nhiều. Chỉ giữ đó tôi đi thôi. Còn sự sai lầm ai cũng có. Nhất định tôi phải vượt qua. Mà không có sai lầm làm sao có bài học xứng đáng mà để tôi vững thuyết cho người ta nghe. Người ở trong cái hoàn cảnh thực trạng người đó mới biết chắc cái điều đó, phải xây dựng mọi cách. Cho nên Thượng Đế cho học mọi trạng thái để phát triển. Rồi sau cái phát triển đó mới công hiến. Mà mình công hiến vững biết nào theo bố. Cho nên mình là một võ sư cũng là cái sự sáng suốt của Thượng Đế ban nhiêu. Thì bây giờ mình thêm cảm thêm một cái trở về với Ngài. Quý quý và bao nhiêu cái vụ võ sư này sau này nó có những cái nhà còn lớn gấp mấy lần nhà đó. Bây giờ người thấy con người ta tới học nên cũng có một thời gian học với mình con người nó trở nên thông minh, nghiệp quả nó trả đúng, điều liệu nó thành nhân tài của nhân loại, của thế giới đại đạo chứ không phải nhân loại của thiên thần. Chư Phật chư tiên đang tu đi là để xây dựng sự tốt đẹp cho cả con những thứ. Không có phải là dơ giấy cả con. Mình có cơ hội là mình năng lực để đi tập. Cho nên rồi đây tập thiền. Rồi đây mình mới tung anh em ra. Trong đó nó nhiều đạo giáo, nhiều tông. Rồi nó sẽ về nó phổ biến trong tôn giáo. Những người đó ý thức được sự thật. Nó đi. Tôn giáo nào cũng xài. Cũng đi tới vô vi không đâu. Mới có cái giờ phút giây phút cứu rồi. Còn nếu mà còn động nữa làm sao cứu. Mình phải làm từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Mình phải làm cái lớn sụp đổ. Bề ngoài là nó sụp đổ. Thực trạng bên trong. Đã đạo xong tôi. Cứ lù lù đi tới. Hồi đó tôi không mình. Ông Tư cũng dạy tôi không mình. Rồi thứ bảy. Người ta tới kiếm đông quá. Tôi nói thôi chiều thứ bảy. Tôi không đi làm nữa, bà con tới nói chuyện với tôi và dạy bảo tôi. Vậy thôi. Rồi kể đàm thuật này, rồi đàm thuật kia, mình cũng học nơi người ta. Rồi mình đem cái ý kiến ra trao đổi. Rồi lần, mỗi tuần, mỗi học, mỗi lần, mỗi tiến triển, rồi người ta càng ngày càng đông. Còn hồi đó chưa có thì tôi đi chùa này miếu nọ để tôi học. Nhưng khi mà cái thánh điển bên trên xác nhận, chứng nhận rồi, thì tôi ở nhà cho tới. Đó, rồi ở nhà có chiếu. Cái phạm vi mà tôi nói pháp như bao nhiêu vậy thôi. Mà đông nghẹt người. Rồi lần ở về nhà nó thông cảm. Thôi cho vô ngồi trong. Bạn đạo nó không cho. Ngồi về làm gì làm. Bởi vì ông tu có lợi lộc cho tụi tôi đâu. Bây giờ vô nhà nó đạp vô nhà. Không cho. Lần họ cho phép nha. Rồi vô nhà nó. Cũng chút mà. Có lâu. Nhưng mà cái tiếng nó vang dội rồi, tiếng điện của Thượng Đế, điện của Phật. Các nơi nó tới, nó chắc vấn, rồi nó về, nó phổ biến, thì nó rộng ra. rồi mới đem lên thiền đường Hồ Giáng An, người ta sức ta rủ. Mà đầu lên thiền đường Hồ Giáng An có ba bóng mạng thôi, rồi lần lần nó tới đập. Nó quay phim, nó làm đủ thứ hết, chứ nó là sẵn có hết rồi. Thấy không? Còn mình đi đứng đắn hay là mình đi sai lầm, đi vấn nguyên ra thôi. Nếu sai lầm ai rước mình làm. Ha. Người đời nó hay chấp. Một sự cương quyết của mình mới ảnh hưởng nó được. Nếu mình thiếu cương quyết ảnh hưởng được. Người đời hay chấp. Hay dồn đi địch chấp này chấp kia chấp nọ. Nhưng mà nó thấy sự tiến triển của mình thì nó phải phục. Khi tiến triển của bên Du Di nó phải tầm thường. Âm thanh nó khác. Âm thanh nó cảm động lòng. Trong phải những âm thanh phàm tục có gây hấn. Từ cái khối nhỏ mình đi khối lớn chắc, mà từ khối lớn tan thành khối nhỏ đau khổ. Nhưng bây giờ tất cả những người tu kinh Thiên Chúa Giáo, có người nào không nói là đạo tôi không lộn xộn. Những người mà quen tới đây thiền, tôi thấy sao đạo tôi nó lộn xộn quá. Bà bố ở Paris mà nó cũng đi ngang đây cha, thấy lộn xộn. Phân tâm hết rồi. Chứ không ngồi thờ trời. Bên Canada, thờ số lô tô. Tô lô tô, cha chết đói. Bảy chung nhật số lô tô, không có tiền. Thành nó sầm bạc rồi. Trong cái tu, luật tu là cấm. Không ai gì phải đem ra áp dụng. Để giữ cái kỷ niệm của nhà thờ đó. Cho nên mình đi trong cái thực trạng, mình không có tổ chức gì. Nên là anh tu thì anh được, tôi tu thì được. Nhưng mà anh muốn tôi nói thì anh nghe. Nghe không? Anh muốn học. Võ thì anh phải trở nên một vị võ sư. Võ sư có đạo đức. Anh mới nhiều giác tập mọi. Cần sự đạo đức bị giác mọi. Thì đây là cái môn thiền để anh trở về với anh. Dễ truyền lắm. Và thấy anh sẽ có sức khỏe dồi dào hơn. Cái nội công của anh có sức khỏe hơn. Rồi từ đó anh mới thấy rằng sự cao siêu nó quý giá hơn gió. Gió là một cái phương tạm, chẳng qua chiếc xe hơi để anh ngồi đi mà thôi. Có sức khỏe nên làm việc, mà cái tâm linh anh mới là người đặt sức khỏe đó.
Anh thanh tịnh, anh tránh cái quyền thuật của anh bảo đảm hơn.
Yeah.
Còn anh đồng loạn, anh nhắm chỗ này, anh đặt chỗ kia, cái tim nó đi khác rồi.
Yeah.
Cho nên bên Nhật nó cũng có võ sĩ đạo.
À.
Học võ sĩ trước đại sắc, kêu là võ sĩ đạo. À. Những vị võ sĩ đạo đó là đánh họ, ra lều, nổ nước miếng trên mặt họ không ghê. Võ sĩ đạo, họ bước vào đạo rồi không ghê. Mà võ sĩ họ phải đánh lại. À. Nên bên Nhật nó có võ sĩ đạo. Cho đây mình cũng đi tới võ sĩ đạo. Mở ra cho họ, có sức khỏe. Nhưng mà cái đạo của mình là thật sự là võ sĩ. Võ sĩ chiến đấu lên mình. Khai thông nữa. Cày cuốc lên từ lực căn sản. Khai thông các từng ở trong cơ đà. Mà lực lượng vô cùng mới làm. Mạnh hơn võ sĩ. Nên bao nhiêu triệu cây số trong bản thể mình phải khai. Phải khai thông. Khai đường mở lối bên trong đó. Nó khác hơn những cái khác. Và đi tới không động thì lúc đó là đâu có dùng gõ đánh đa nữa. Lấy sức khỏe để phục vụ độc lập. Và thần nhãn của mình có siêu diệu để nhiều nhất tâm thức. Cái đó nó mới thật sự. Cho nên khi mà tu một thời gian tốt rồi, kiếm người thôi miên mình thấy quá. À, khi mà nó trụ điện ở đây rồi, thấy nó phóng ra được rồi, cứ thôi miên đó. Thôi miên mình đổ. Còn không có nghĩ rồi, đánh lại, cho họ đánh với thế sao. Con tu này mà đúng mức rồi, xuất ra được rồi, đâu có qua cái sự thôi miên đâu có ăn cho mình. Thôi miên lấy lửa từ mặt trời xuống, mà mình tu đây là sự khóa xê. Trung ương này, bên tay mặt là mặt trăng. Tay trái là mặt trời, mình đi trong trung dương, không xài điểm mặt trời. Nó khác hẳn, tại sao cái gì cũng chỉ chính giữa không? Mà không chỉ cái bên này, không chỉ cái bên này. Thấy không? Tại nên mình mới dìu dắt được hai khối, tả cũng như vậy. chế độ này cộng sản với tự do, hai cái mình cũng là bạn, không ghét ai. Mình có tâm thức để dìu dắt họ thôi. Họ không học thì họ phải chịu. Bên định luật đã giới hạn họ rồi. Họ sắp bô rồi búa rìu chạy đi đâu cũng bao nhiêu đó thôi. Rồi họ cũng phải chết. Thấy không? Còn đây mình cứu rỗi Phật họ. Cho nên tư hại gia huynh đệ không có ghét ai hết. Và cũng theo phe nào mà để hại phe. Cái này là cái mở màn cho cái thuyết thay đạo đại đồng của Thượng Đế. Mình nói mình anh hùng mà mình cũng sợ là anh hùng như đó. Anh hùng tất cả cái gì tôi cũng sợ. Bầm tôi cũng không sợ. Tôi cũng thương yêu và tha thứ. Mà là anh hùng. Có không? Suzuki là đã làm rồi. Đóng đinh mà ngài vẫn thương yêu. Tha thứ. Mà bây giờ ai ăn lính nào mà bảnh ăn Suzuki không? Hả? À, mũi cắn là nó la làng. Suzuki bị đóng đinh không có la làng. Tại người ta không hiểu. Ở đây mình dùng cái thuyết của Suzuki, mình nhắc cách nghĩa họ thấy rõ. Họ thấy là tu bao nhiêu năm ở nhà thờ nó uống không. Chưa có một chút gì can đảm để gần Chúa hết thầy. Và hết sức can đảm. Cho nên cái bàn môn tả đạo là anh muốn gặp Phật. Thì anh phải bước qua khối lửa này, anh ông Phật đứng bên kia đỡ anh, anh không chịu bước. Anh phải trở lại, khi anh trở lại thì anh mượn tia sáng của mặt trời. Anh thấy anh sang lại, anh sung sướng, anh mới thực hiện bàn môn tả đạo. Cái đó nó có phép tắc. Những tia sáng nó có phép tắc. Cái cai trị tâm thức. Bây giờ mình lầm qua cái đó là mình kẹt, mình cứ dắt đi lên. Rồi mình tin nhớ cái sự thành công của mình sẽ đi tới đằng kia thì mình phải cứ vượt qua. Với sanh trụ di diệt, sanh ra làm con người, trụ thành bản thể, di chuyển diệt, chết đi. Rồi nó lại sanh trụ di diệt, nó có mất. Bốn chữ nó không bao giờ mất, sanh trụ di diệt, qua qua sanh sanh. Thì mình vừa có bước qua lửa rồi nó cũng hồi sinh.